Đức Mẹ hiện ra lần thứ 5 và thứ 6 với ba trẻ mục đồng tại Fatima. Quý bạn thính giả thân mến, lần thứ 5 Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng là ngày 13 tháng 9 năm 1917. Đã có rất đông dân chúng tham dự, họ đến từ khắp nơi. Lúc đó vào gần trưa, bất thình lình mặt trời bị che khuất và một quả cầu sáng từ hướng đông bay sang hướng tây. Đức Mẹ bắt đầu nói chuyện với ba trẻ mục đồng. Các con hãy tiếp tục lần hạt mân côi để cho chiến tranh chấm dứt. Chúa, Đức Bà Sầu Bi, Đức Bà Camelo, Thánh Giuse với Chúa Giêsu Hài Đồng cũng sẽ đến vào tháng 10 để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng với các hy sinh của các con, nhưng không muốn các con đi ngủ với dây áo nhậm cột vào hông, chỉ mang nó ban ngày thôi. Họ yêu cầu con xin bà nhiều điều lắm, ơn chữa lành cho vài bệnh nhân, cho một người câm điếc. Ừ, ta sẽ chữa anh ta lành, còn những người khác thì không. Vào tháng 10 ta sẽ làm phép lạ để tất cả mọi người tin. Trong buổi nói chuyện này, Đức Bà cho phép tất cả mọi người hiện diện có thể trông thấy một phần của trời có màu vàng và một hào quang màu trắng bao quanh cây sồi và cả ba mục đồng. Lúc thị kiến kết thúc, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến quả cầu sáng lên trời và trông thấy một trận mưa các cánh hoa trắng, nhưng các cánh hoa biến mất trước khi chạm đất. Lần hiện ra thứ 6 và cuối cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, là lần Đức Mẹ sẽ từ giã Covadiria như đã được Mẹ minh xác. Tất cả mọi người đều âu lo chờ đợi để có thể trông thấy phép lạ đã được các mục đồng báo trước theo lệnh của Mẹ Chúa. Ban sáng ngày 13 đã có một đám rất đông người đến từ các vùng chung quanh, nhưng cả từ Lisboa, Oporto và Coimbra nữa, với các phóng viên quốc gia và quốc tế. Người ta cho biết đã có tới 70.000 người chờ đợi biến cố này. Mọi người bắt đầu lần hạt mân côi dưới một trận mưa không ngớt. Vào đúng giữa trưa, Lucia cho biết đã nhận thấy ánh chớp. Chị kêu lên, bà đó. Và chị hỏi Đức Mẹ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn nói với con rằng họ hãy làm nơi đây một nhà nguyện kính ta là Đức Bà Mân Côi, rằng họ tiếp tục lần hạt mân côi mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và các binh sĩ sẽ mau chóng trở về nhà. Con có nhiều điều để xin bà, xem bà có chữa các bệnh nhân không và có hoán cải vài người tội lỗi hay không. Vài người có, những người khác thì không. Họ phải thay đổi. Xin ơn tha thứ các tội lỗi của họ. Đừng xúc phạm tới Thiên Chúa, Chúa chúng ta nữa. Ngài đã bị xúc phạm biết bao rồi. Tới đây Đức Mẹ mở tay ra khi lên cao. Tia phản chiếu ánh sáng của chính Mẹ tiếp tục phản chiếu trong mặt trời. Được thúc đẩy bởi một linh ứng nội tâm, Lucia kêu mọi người nhìn về mặt trời. Đức Bà biến mất trong bầu trời mênh mông. Các thị nhân trông thấy bên cạnh mặt trời Thánh Giuse với Chúa Hải Nhi và Đức Bà mặc áo trắng với áo choàng màu xanh ra trời. Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng xem ra chúc lành cho thế giới với cử chỉ giơ tay vẽ hình thánh giá. Vài lúc sau có một thị kiến khác, Chúa và Đức Mẹ mà Lucia coi là Đức Mẹ Sầu Bi. Chúa xem ra chúc lành cho thế giới cùng kiểu với Thánh Giuse. Sau cùng là một thị kiến thứ ba, Đức Mẹ với hình dạng giống Đức Bà Camelo. Tất cả mọi người hiện diện, từ những người đứng gần ba trẻ mục đồng cho tới những người đứng xa nhất nhiều cây số, đã có thể chứng kiến điều kỳ diệu vĩ đại Đức Mẹ đã hứa sẽ được gọi là phép lạ mặt trời. Họ thấy mưa tạnh bất thình lình, mây mở ra, đĩa mặt trời hiện ra như một mặt trăng bằng bạc và quay tít trên chính nó, giống như một bánh xe bằng lửa, chiếu các tia sáng đủ màu ra mọi phía, đốt sáng mây trời và mọi vật trên trái đất và vang vọng trên đám đông mênh mông, bằng cách làm lóa mắt họ. Ngưng một lúc, rồi ánh sáng lại múa nhảy giống như một bánh xe pháo bông rực rỡ và rất phong phú. Lại ngưng một lúc, rồi lần thứ ba có một ngọn lửa màu sắc sáng ngời hơn bao giờ hết. Trong vài lúc, đám đông có cảm tưởng mặt trời tách rời khỏi bầu trời và rơi xuống đốt cháy trái đất, và điều này khiến cho họ kinh hãi khiếp sợ kêu lên, phép lạ, phép lạ. Khi mọi sự kết thúc, quần áo của những người hiện diện trước đó một chút ướt sũng nước mưa, giờ đây hoàn toàn khô ráo. Và mọi người cảm thấy trong lòng phải xin ơn tha thứ vì các xúc phạm đến Chúa. Tại Covadiria, Đức Mẹ đã thật sự hiện ra và đã làm một phép lạ cả thể trước mặt mọi người, để mọi người có thể tin và làm chứng. Sứ điệp của Mẹ là sứ điệp của lòng thương xót và ơn cứu độ. Nhưng đối với ba trẻ mục đồng, cuộc hiện ra tiếp tục. Các em theo Đức Trinh Nữ từ từ lên cao trong bối cảnh của ánh sáng mặt trời cho tới khi mất hút, và gần mặt trời xuất hiện thị kiến cuối cùng là Thánh Gia. Bên phải Đức Bà có áo choàng màu xanh da trời với gương mặt rạng ngời hơn mặt trời. Bên trái có Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu hài nhi trong cử chỉ chúc lành cho thế giới với dấu Thánh Giá. Sau cùng còn một thị kiến khác mà chị Lucia trông thấy: Chúa chúc lành cho dân chúng và Đức Bà dưới hình dáng Đức Mẹ sầu bi trước, và sau đó dưới hình dáng Đức Bà Camelo. Francisco và Jacinta qua đời khi còn bé, như lời Đức Mẹ cho biết trong lần hiện ra thứ nhất. Nhưng Lucia thì còn phải ở lại trên trần gian này để làm cho Đức Mẹ được biết đến và yêu mến, cũng như để phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Trong các năm tiếp theo đệ nhị thế chiến, gieo chết chóc tàn phá và đổ vỡ trong nhiều nước Âu Châu, đã có một trận dịch cúm gọi là bệnh sốt cúm Tây Ban Nha, khiến cho nhiều người chết. Bệnh cũng tấn công hai anh em nhà Marto. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, sau một cơn bệnh ngắn, khi gần được 11 tuổi. Trong 17 tháng trời, kể từ khi được trông thấy Đức Mẹ, Francisco đã sống với tâm hồn nhạy cảm và chiêm niệm, tu đức, sám hối để an ủi Chúa. Xác của em được chôn trong nghĩa trang giáo xứ Fatima cho tới ngày 13 tháng 3 năm 1952, khi được cải táng và chôn trong nhà nguyện bên phải của vương cung thánh đường Covadiria. Jacinta, em gái, kém Francisco 2 tuổi, sống sót sau trận dịch cúm Tây Ban Nha nhưng lại bị bệnh lạnh phổi và có mủ trong phổi rất đau đớn. Em đã dâng mọi khổ đau của mình để cầu nguyện cho ơn hoán cải của người tội lỗi, cho hòa bình thế giới và cho Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều. Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920 tại nhà thương Estefania, thủ đô Lisboa, khi gần 10 tuổi. Xác của em ban đầu được chôn trong phần mộ gia đình hầu tước Alvalacere tại Urem, nhưng ngày 12 tháng 9 năm 1935 được cải táng và chôn trong nghĩa trang Fatima gần mộ của Francisco, và ngày 1 tháng 5 năm 1951 được đem về chôn trong nhà nguyện bên trái của vương cung thánh đường Đức Bà Fatima. Án phong chân phước cho hai em đã bắt đầu hồi năm 1952 và kết thúc năm 1979. Ngày 13 tháng 5 năm 1989, Francisco và Jacinta được tuyên bố là các đấng đáng kính, và ngày 13 tháng 5 năm 2000 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước. Còn chị Lucia dos Santos hay De Jesus tiếp tục sống tại làng Ajustrel cho tới ngày 17 tháng 6 năm 1921, thì đi học tại thành phố Oporto trong trường của các nữ tu Dorotea ở Villa, vùng ngoại ô thành phố. Ngày 24 tháng 10 năm 1925, chị gia nhập dòng các nữ tu Dorotea và được nhận vào nhà tập của dòng tại Tuy bên Tây Ban Nha, gần biên giới với Bồ Đào Nha. Ngày 2 tháng 10 năm 1928, chị khấn lần đầu lấy tên là nữ tu Maria Lucia của Đức Mẹ Sầu Bi. 6 năm sau, ngày 3 tháng 10 năm 1934, chị khấn trọn đời. Trong các năm nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 tới 1939, đã có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ bị sát hại. Vì lý do an ninh, chị được chuyển sang trường Sạc Đao ở Villanova de Gaia một thời gian. Ngày 20 tháng 5 năm 1946, chị Lucia có thể thăm lại Covadiria và các nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1948, khi được 41 tuổi, chị Lucia bỏ dòng thánh nữ Dorothea để gia nhập dòng kín Camelo thánh Giuse ở Coimbra, lấy tên là Maria Lucia, trái tim vô nhiễm. Việc chọn vào dòng kín của chị đã được Đức Giám mục Giáo phận Coimbra và Đức Giáo hoàng Pio XII chấp thuận. Mục đích là để giữ cho chị khỏi bị quấy rầy bởi số người đông đảo muốn thăm chị vì tò mò, và để cho chị có thời giờ cho việc chiêm niệm, cầu nguyện và lớn lên trong cuộc sống thiêng liêng. Ngày 13 tháng 5 năm 1949, chị Lucia mặc áo dòng Camelo, và ngày 31 tháng 5 năm 1949, chị khấn dòng Camelo nhặt phép. Chị đã trở lại Fatima nhiều lần, và ngày 13 tháng 5 năm 1962, chị đã gặp Đức Giáo hoàng Phaolô VI. Năm 1981, chị hướng dẫn các bức vẽ trong dòng kín kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, chị đã gặp Đức Gioan Phaolô II khi Ngài đến hành hương Fatima để cảm ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong dịp này, Đức Gioan Phaolô II đã đem theo viên đạn bắn vào Ngài dâng cho Đức Mẹ. Viên đạn đã được gắn vào chiều thiên tượng Đức Mẹ, hiện nay được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1991, chị đã gặp lại Đức Gioan Phaolô II khi Ngài hành hương Fatima để kỷ niệm 10 năm bị mưu sát hụt, và một lần nữa vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, khi Đức Gioan Phaolô II sang Fatima chủ sự lễ phong chân phước cho hai người em họ của chị là Francisco và Jacinta. Trong vòng 57 năm, chị Lucia đã sống trong âm thầm và cầu nguyện trong đan viện Camelo ở Coimbra cho tới khi chị qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, thọ 98 tuổi. Một năm sau, ngày 19 tháng 2 năm 2006, xác chị được đem về chôn cất tại nhà nguyện bên trái trong Vương cung Thánh đường Fatima bên cạnh mộ của Jacinta. Hiện nay cũng đang có tiến trình xin phong chân phước cho chị.